Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, trong tập podcast kỳ trước của loạt bài Lần theo vòi bạch tuộc lừa đảo người lao động, chúng ta đã khám phá ranh giới mong manh giữa nạn nhân và thủ phạm. Khi nhiều người bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo, từ đó trở thành một phần của cỗ máy tội phạm. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động, các tổ chức tội phạm không chỉ dựa vào con người mà còn tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến. Tập podcast ở kỳ cuối với tiêu đề Vũ khí công nghệ trong tay bọn lừa đảo sẽ đưa chúng ta tìm hiểu sâu hơn vào việc phân tích cách các tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, deepfake và các phần mềm độc hại để thực hiện hành vi phạm tội. Những công cụ này đã giúp chúng tạo ra các chiến dịch lừa đảo tinh vi, vượt qua các hệ thống bảo mật và mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Vậy làm thế nào để nhận diện và đối phó với những mối đe dọa này? Và cần có những biện pháp gì để bảo vệ người lao động và cộng đồng khỏi sự tấn công của tội phạm công nghệ cao? Thông tin chi tiết, một cái thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Ông Judan Tana là giám đốc tổ chức Global Event Project ở Thái Lan, chuyên giúp đỡ các nạn nhân buôn người. Ông và các cộng sự đã từng giúp một cô kỹ sư máy tính người Myanmar trốn thoát trong lần cô này có lính theo canh gác đến quán cà phê ở miền Bắc Myanmar. Nạn nhân chưa biết cô bị ép buộc phát triển và tích hợp khả năng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động lừa đảo. Cô nhấn mạnh công nghệ của trung tâm lừa đảo trực tuyến tiên tiến hàng đầu thế giới. Vào tháng 1 năm 2024, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC đã cảnh báo các trung tâm lừa đảo đang sử dụng công nghệ deepfake, tạo ảnh, video và âm thanh giả mạo để lừa đảo với tỷ lệ thành công rất đáng báo động. Trong năm 2022-2023, các vụ lừa đảo deepfake ở châu Á, Thái Bình Dương đã tăng đến 1.530%. Các trung tâm lừa đảo trực tuyến thường sử dụng công nghệ deepfake để thực hiện hành vi lừa đảo trong đầu tư, tạo nội dung khiêu dâm, mạo danh cảnh sát, người nổi tiếng và người thân trong gia đình. Chúng cũng sử dụng công nghệ deepfake để vượt qua các hệ thống xác minh kỹ thuật số và các biện pháp xác thực khách hàng của ngân hàng trong quá trình chuyển tiền và rửa tiền. Hai nhà nghiên cứu Julia Dixon và Lauren B. Repudic thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Mỹ ghi nhận bọn lừa đảo còn biết sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn LLM. Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol nhấn mạnh các LLM như ChatGPT đã giúp chúng tạo tin nhắn chân thực hơn để chiếm lòng tin của con mồi. Diễn biến mới đáng lo ngại là chúng đã biết tạo các LLM mới như FraudGPT để viết các trang lừa đảo, email lừa đảo và thậm chí tạo công cụ bẻ khóa mật khẩu. Hơn nữa, các báo cáo gần đây tiết lộ một tổ chức tội phạm mạng Trung Quốc đã sử dụng bộ công nghệ tiên tiến trong hoạt động buôn người để thu lợi từ nền kinh tế đánh bạc bất hợp pháp. Cách thức tiến hành như sau. Các công ty bình phong do các nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành sử dụng nhiều danh tính và thông tin xác thực giả để tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu nhằm quảng bá các trang web đánh bạc trên sân vận động hoặc trên áo thi đấu. Sau khi đã dụ con mồi vào các trang web đó, chúng dựa vào bộ công nghệ tiên tiến, gồm phần mềm, cấu hình hệ thống tên miền, lưu trữ web, hệ thống thanh toán và các ứng dụng di động để thu lợi. Các nạn nhân buôn người bị ép buộc làm công việc điều hành đánh bạc trực tuyến và hỗ trợ khách hàng. UNODC ghi nhận các nhóm tội phạm đang sử dụng nhiều phần mềm độc hại, nhất là phần mềm đánh cắp thông tin, InfoStealer, như thông tin đăng nhập hay thông tin tài chính. Gần đây, chúng có thể mua bán các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cao trên thị trường dữ liệu và các diễn đàn ngầm, từ đó thúc đẩy nền kinh tế dịch vụ tội phạm phát triển. Ví dụ, chúng có thể mua thông tin bị ăn cắp với giá chỉ từ 50 đến 250 đô la Mỹ, cũng như tuyển dụng bọn môi giới để rửa tiền và có được thông tin cá nhân nhạy cảm để tống tiền hoặc xâm nhập vào hệ thống của con mồi. UNODC lưu ý, do sử dụng công nghệ tiên tiến nên gần đây, các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang dụ dỗ tuyển các nạn nhân có trình độ công nghệ thông tin cao như nhà khoa học dữ liệu, nhà phát triển phần mềm, chuyên viên tiếp thị kỹ thuật, chuyên viên truyền thông để giúp chúng khai thác các công nghệ mới nổi và chuyên nghiệp hóa hoạt động phi pháp. Báo cáo về nạn buôn người TIP năm 2023 là báo cáo đầu tiên đánh giá cần quan tâm đặc biệt đến nạn buôn người nhằm mục đích lừa đảo trực tuyến. Báo cáo ghi nhận hình thức buôn người này là xu hướng mới phát triển. Trung tâm CSIS ở Mỹ ghi nhận trong năm 2023, CSIS đã đề nghị 4 ưu tiên gồm ngăn chặn tuyển dụng lừa đảo, bảo vệ các nạn nhân, trấn áp bọn lừa đảo và đấu tranh chống tham nhũng. Với tình hình mới đang diễn biến phức tạp, cuối năm 2024, CSIS tiếp tục đưa ra các khuyến nghị bổ sung như sau. Tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, không nên đổ trách nhiệm cho các nạn nhân tìm việc rằng họ đã không phát hiện các quảng cáo lừa đảo. Các nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội cần tích cực ra tay ngăn chặn. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.